Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 19 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Trùm Inosetto đứng khoanh tay. Cặp mắt bà nhìn Landon nghi ngờ những gì Landon vừa nói với bà. Hắn nói với ông là hắn muốn ông mở một cánh cửa cổ xưa. Tôi phải làm gì với chuyện đó hả ông giáo sư? Landon khẽ nhún vai. Anh lại cảm thấy mệt mỏi và cố không cúi xuống nhìn bàn tay bị cắt của bạn. Đó là chính xác những gì hắn nói với tôi. Một cánh cửa cổ xưa giấu đâu đó trong tòa nhà này. Tôi đã nói với hắn là tôi biết không có cái cửa nào hết. Vậy thì tại sao hắn nghĩ ông có thể tìm ra nó? Thật ra hắn là thằng khùng. Hắn nói Peter sẽ chỉ đường. Landon cúi xuống nhìn những ngón tay không duỗi thẳng và lại cảm thấy bị dao động bởi những lời của gã bắt cóc hiểm ác. Peter sẽ chỉ đường. Landon cũng đã để mắt tới hướng của ngón trỏ chỉ lên vòm nhà. Một cánh cửa ở trên kia. Đồ khùng. Landon nói với Seto. Cái gã gọi phone cho tôi là người duy nhất biết tôi có mặt ở nhà quốc hội tối nay. Cho nên bất cứ ai trong các thuộc hạ của bà thông tin cho bà biết là tôi đã có mặt ở đây. Tôi đề nghị... Seto ngắt lời, giọng sắc ngọt. Tôi nhận thông tin ở đâu không liên quan tới ông. Mục đích ưu tiên của tôi bây giờ là ta cần hợp tác với gã này. Và tôi có một nguồn tin nói ông là người duy nhất có thể làm những gì hắn muốn. Landon trả đũa. Mục đích ưu tiên của tôi là kiếm ra bạn tôi. Seto thở dài. Rõ ràng sự kiên nhẫn của bà đang bị thử thách. Ông giáo sư, nếu ta muốn tìm ra ông Solomon, ta chỉ có một chọn lựa là bắt đầu hợp tác với người mà ta nghĩ là hắn biết ông ấy đang ở đâu. Seto nhìn đồng hồ nói tiếp. Thời gian của chúng ta có hạn. Tôi tin chắc với ông đây là chuyện khẩn cấp. Chúng ta hãy nhanh chóng làm theo những gì gã đó yêu cầu. Landon hỏi, giọng hoài nghi. Bằng cách nào? Bằng cách tìm và mở khóa một cánh cửa cổ xưa. Thưa bà giám đốc, chả có cánh cửa nào cả. Gã này là một tên không tưởng. Seto bước sát tới, chỉ cách Landon có mấy tấc. Nếu tôi chỉ cho ông thấy cái gã không tưởng của ông sáng nay đã vận dụng khéo léo thành công hai chuyện với sự thông minh thuộc loại tuyệt cú mèo. Bà nhìn trừng thẳng vào Landon và liếc xéo qua Anderson. Đối với tôi, có người đã nói có một lằn ranh giữa sự khùng điên và thiên tài. Chúng ta hãy rộng lượng và dành cho gã một ít tôn trọng. Hắn cắt một bàn tay người. Chính xác tôi muốn nói, khó mà hành động không hợp tác hay không tin tưởng riêng lẻ được. Hơn thế nữa, gã này tin chắc ông có thể giúp hắn. Hắn mang ông tới đây và hắn làm như vậy chắc phải có lý do. Landon cãi lại. Hắn nói lý do duy nhất hắn nghĩ tôi có thể mở cánh cửa cổ xưa là do Peter nói như thế. Và nếu cánh cửa đó không có thì tại sao Peter nói như thế? Tôi dám chắc Peter nói quẩn. Nếu không thì có nghĩa ông ta nói với một áp lực. Ông ta đã lầm lẫn hay bị hăm dọa. Seto nói như thể bà có kinh nghiệm bản thân với cái kỹ thuật này. Đúng. Cái đó gọi là tra hỏi bằng cách tra tấn, và nó rất có hiệu quả. Với lý do đó, ông Peter phải nói sự thật, Hắn có giải thích tại sao Peter nghĩ ông là người duy nhất mở được cánh cửa đó. Landon lắc đầu. Ông giáo sư, nếu các việc làm nổi tiếng của ông đều đúng, thì ông và Peter Solomon thường chia sẻ những quan tâm về những sự bí mật, lịch sử của các bí truyền, các thuyết thần học, vân vân. Trong tất cả những điều ông thảo luận với Peter, ông ta không bao giờ nói cho ông nghe về một cánh cửa bí mật ở Washington DC hay sao. Landon cảm thấy e ngại khi bị một nhân viên cao cấp của CIA hỏi câu này. Tôi khẳng định điều đó đúng. Tôi với Peter thường nói với nhau về những chuyện có chủ đề bí mật. Nhưng hãy tin tôi, nếu ông ta nói với tôi về một cánh cửa bí mật được giấu đâu đó, tôi sẽ nói ông ta cần đi khám tâm thần, nhất là những chuyện dẫn đến những bí ẩn cổ đại. Bà ta ngẩng lên. Vậy là sao? Gã không đặc biệt nói với ông là cánh cửa đó dẫn ta đi tới đâu sao? Landon chỉ bàn tay nói. Có, nhưng không cần thiết. Bàn tay của những bí ẩn là một lời mời kiểu mẫu để đi qua cánh cửa bí mật và lấy một hiểu biết bí mật đầy quyền lực, một kiến thức đầy quyền lực, được biết như là những bí ẩn cổ đại hay một kiến thức thất truyền của mọi thời đại. Vậy là anh có nghe hắn nói rằng hắn tin tưởng một bí mật được giấu ở đây? Nhiều sử gia cũng có nghe nói như thế. Như vậy sao ông nói cánh cửa này không hiện hữu? Thưa bà, tất cả chúng ta ai cũng nghe nói đến ngọn suối Trường Sinh và Shangri-La mà dường như người Tây Tạng muốn nói về một vùng đất thiên đàng hạ giới là một vùng đất hạnh phúc vĩnh cửu, nó giống như vườn địa đàng của Thiên Chúa giáo, nhưng không có nghĩa là nó hiện hữu. Một tiếng quạc quạc kêu to từ chiếc bộ đàm của Anderson cắt đứt câu chuyện. Tiếng trong máy bộ đàm nói: "Sếp, sếp." Anderson chộp lấy chiếc bộ đàm đang đeo trên thắt lưng. "Anderson đây." "Thưa sếp, tụi tôi đã lục soát hết mọi chỗ, không có người nào giống như miêu tả. Sếp có ra lệnh gì thêm?" Anderson liếc nhanh Seto, rõ ràng trông đợi một lời khiển trách, nhưng bà trùm Seto dường như không quan tâm. Anderson đi ra xa Landon và Seto và nói nhỏ vào máy bộ đàm của anh. Seto chỉ hoàn toàn tập trung vào Landon. Ông nói cái bí mật hắn tin tưởng đang giấu ở Washington là một ý tưởng kỳ cục. Landon gật đầu. Một huyền thoại rất xưa. Bí mật của những bí ẩn cổ đại có từ thời tiền Thiên Chúa giáo. Dĩ nhiên nó xưa cả hàng ngàn năm. Và giờ đây thì nó vẫn lẫn quẩn đâu đây? Thì cũng như các niềm tin không chắc có thật khác thôi. Landon thường nhắc nhở với các sinh viên của anh rằng hầu hết các tôn giáo hiện thời kể luôn những chuyện kể không thể đứng vững trước sự xem xét kỹ lưỡng của khoa học. Mọi chuyện, từ chuyện ông Moses rẽ biển Hồng Hải đến chuyện ông Joseph Smith dùng mắt kính thần để dịch kinh Mormon trên mấy cái dĩa bạc ông tìm thấy ở New York. Một ý tưởng được nhiều người chấp nhận không chứng tỏ được là nó có giá trị. Tôi hiểu. Vậy chính xác những bí ẩn cổ đại này là cái quái gì? Landon thở dài. Cần cả mấy tuần mới nói hết cho bà nghe. nói ngắn gọn, những bí ẩn cổ đại được giao cho người nào đó, một tri thức bí mật đã được tích lũy lâu đời. Một khía cạnh hấp dẫn của tri thức này là nó mang đến cho người sử dụng có khả năng xử lý những năng lực ngủ quên trong tâm hồn. Người được giao sự hiểu biết này được gọi là người khai sáng tinh thông, đã thề giữ bí mật trước nhiều người bởi vì nó được coi là quá hùng mạnh và nguy hiểm cho những người không đủ năng lực. Nguy hiểm? Nguy hiểm như thế nào? Thông tin này được cất giấu giống như như ta cất giấu các diêm quẹt đối với tụi con nít. Nếu nó ở trong tay đứa này thì ngọn lửa đem lại ánh sáng, nhưng nếu nó ở trong tay đứa khác thì ngọn lửa đem lại quỷ hoại. Seto lấy cặp kính xuống nhìn anh dò xét. Ông giáo sư, vậy ông nói cho tôi biết, ông có tin cái thông tin đầy quyền lực này là có thật? Landon không biết trả lời sao. Những bí ẩn cổ đại này luôn là một nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp hàn lâm của anh. Những bí truyền trên thế giới đã tiêm nhiễm nhân loại. Tin vào những chuyện huyền bí, tin có người có quyền năng như Thượng Đế, bói toán và kinh dịch mang tới cho con người có khả năng nhìn vào tương lai. Các nhà giả kim có thể cho làm cho ta bất tử thông qua câu chuyện ngụ ngôn, hòn đá tiên tri. Pháp thuật cho phép ta nắm bắt được quyền năng của các lời nguyền và còn nhiều nữa. Là một nhà trí thức, Landon không có quyền chối bỏ những ghi chép trong lịch sử về những cổ truyền, những khám phá từ các tài liệu, đồ tạo tác và tác phẩm nghệ thuật. Rõ ràng chỉ cho ta thấy người cổ đại đã có một tri thức cao và nó chỉ được chia sẻ thông qua những lời ẩn dụ, huyền thoại và biểu tượng. Nó bảo đảm rằng chỉ những người có khả năng mới tiếp cận được năng lực của nó. Nhưng ngoài ra, anh lại là một người thực tiễn và theo chủ nghĩa hoài nghi. Landon vẫn không tin vào những chuyện ấy. Anh nói với Seto, tôi chỉ muốn nói tôi là người không dễ tin. Tôi không bao giờ nhìn mọi thứ trong thế giới thực của chúng ta để rồi cho rằng những bí ẩn cổ đại là cái gì đó khác với huyền thoại, một sự trở về nguyên gốc của truyện thần thoại. Đối với tôi, nếu nó có khả năng mang đến cho con người một năng lực phi thường thì phải có chứng cớ, và cho đến bây giờ lịch sử không có nói đến một siêu nhân nào cả. Seto nhướng mắt. Vậy là hoàn toàn không thật. Landon tỏ vẻ e dè, nhận thấy rằng đối với nhiều người ngoan đạo của các tôn giáo, một địa vị tối cao thường được dành cho người được coi như là Thượng Đế. Chúa Jesus là một ví dụ điển hình nhất. Anh nói, phải thú nhận rằng có nhiều người thuộc hàng trí thức vẫn tin tưởng sự hiện hữu về một tri thức đầy quyền năng. Nhưng riêng tôi thì vẫn không tin. Seto chỉ bàn tay dưới sàn nhà hỏi, ông Peter Solomon là một trong những người đó phải không? Landon cố gắng không nhìn xuống bàn tay. Peter xuất thân từ một gia đình danh giá và luôn có đam mê những gì liên quan đến thời cổ đại và sự thần bí. Ý ông nói Peter là một trong những người đó? Tôi bảo đảm với bà rằng nếu Peter tin những bí ẩn cổ đại là có thật thì ông ta cũng không tin nó có thể tìm thấy thông qua một cánh cửa nào đó được giấu ở Washington DC này. Ông ta am tường những biểu tượng ẩn dụ, cái mà kẻ bắt cóc ông rõ ràng không biết gì hết. Seto gật gù. Vậy ông tin cánh cửa này là một ẩn dụ? Landon nói. Dĩ nhiên, về mặt lý thuyết, nó là một ẩn dụ phổ biến. Ai bước qua một cánh cửa huyền bí sẽ trở thành người khai sáng. Cánh cửa hay ngõ ra là những biểu hiện phổ biến. Nó đại diện cho một nghi thức hầu đưa ta đến một sự biến đổi. Tìm kiếm một cánh cửa đúng nghĩa cũng giống như ta cố tìm nơi chốn một cổng thiên đàng thực sự. Seto dường như chỉ quan tâm đến chuyện trước mắt. Nhưng những gì xảy ra cho tôi thấy, kẻ bắt cóc Solomon tin ông có thể mở khóa một cánh cửa thực sự. Landon thở dài. Hắn đã tạo một sai lầm như những kẻ quá khích khác, lầm lẫn một sự ẩn dụ với một thực tế bình thường. Nói một cách đơn giản, các nhà giả kim thời xưa đã vất vả vô ích để cố gắng biến chì thành vàng. Họ không bao giờ nhận thấy rằng chì trở thành vàng chỉ là một ẩn dụ cho việc vươn tới những tiềm tàng của con người, lấy đần độn ngu dốt và chuyển nó thành thông minh sáng lạng. Seto chỉ bàn tay nói, nếu gã này muốn ông kiếm cho hắn một cánh cửa nào đó, tại sao hắn không chỉ đơn giản nói cho ông biết bằng cách nào kiếm ra nó? Cần gì phải dàn cái cảnh này? Tại sao lại đưa cho ông một bàn tay có dấu xăm? Landon cũng đã tự hỏi như thế, và câu trả lời cũng khá rắc rối. Hình như cái gã mà ta đang đối phó có một tâm thần không ổn định, mặc dù hắn cũng có trình độ giáo dục cao. Bàn tay này là một chứng cớ cho ta biết hắn rất am tường những chuyện huyền bí, cũng như những mật mã bí mật của nó. Đó là tôi chưa kể đến lịch sử của căn phòng này. Tôi không hiểu. Mọi chuyện hắn làm tối nay hoàn toàn phù hợp với những nghi thức cổ xưa. Theo truyền thống, bàn tay của những bí ẩn là một lời mời thiêng liêng, và do đó nó phải hiện diện ở một nơi thiêng liêng. Mắt Seto nhíu lại. Ông giáo sư, đây là phòng Rotunda của nhà quốc hội nước Mỹ, không phải là cái mộ thiên chứa đầy cái thần bí xa xưa. Landon nói, đúng vậy thưa bà, tôi biết một số lớn sử gia sẽ không đồng ý với bà. Cùng lúc đó, ở đầu kia của thành phố, Tris Dunner đang ngồi trong ánh sáng của màn hình plasma treo trên tường trong cái hộp. Cô đã viết xong chương trình con nhện của cô và gõ vào 5 từ khóa mà Catherine đã đưa cho cô.
Chưa có gì hết.
Với một chút lạc quan, cô cho chạy con nhện khởi đầu một ván bài Goldfish với một tốc độ nhanh không tưởng. Những cụm từ bắt đầu được so sánh với tất cả văn bản trên toàn thế giới để tìm ra những đoạn văn hoàn toàn khớp với từ khóa. Mặc dù cô tự hỏi tất cả những cái này là cái quái gì, nhưng Trish không thể làm gì khác hơn. Cô đến đây chấp nhận làm việc cho dòng họ Solomon, có nghĩa cô sẽ không bao giờ biết hết toàn bộ câu chuyện. Đến đây đã hết chương 19. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 20. Robert Landon lo lắng trộm nhìn đồng hồ đeo tay. 7:58 tối. Khuôn mặt cười của chú cuộc chuột Mickey làm anh thoáng vui. Mình phải tìm ra Peter. Thời giờ lãng phí lắm rồi. Seto bước ra chỗ khác một lát để gọi phone. Khi bà quay trở lại London, bà hỏi: "Ông giáo sư, ông có nghĩ tôi vô cớ giữ ông lại?" London kéo tay áo che chiếc đồng hồ nói: "Không thưa bà, tôi chỉ quá lo lắng về Peter thôi." "Tôi hiểu, nhưng tôi nói chắc với ông rằng việc tốt nhất để ông có thể giúp Peter là giúp tôi hiểu được ý định của gã bắt cóc." London không chắc lắm, nhưng anh có cảm tưởng anh sẽ không đi đâu được hết cho đến khi bà trùm US lấy được các thông tin bà muốn. Seto nói: "Mới hồi nãy, ông cho rằng theo nghĩa của những bí ẩn cổ đại, cái phòng Rotunda này là một thứ đền thiên." "Dâng, thưa bà. Giải thích điều đó cho tôi." London biết anh cần phải dè chừng lời nói. Anh đã dạy cả một học kỳ về các biểu tượng huyền bí của Washington DC, và chỉ riêng nhà quốc hội này là một danh sách dài vô tận những bí ẩn. Nước Mỹ có một quá khứ được che giấu. Mới đầu, những tiền nhân sáng lập ra thủ đô định đặt tên là Rome. Họ cũng định đặt tên cho dòng sông chảy qua nó là Tiber, và muốn xây nên một thủ đô theo trường phái cổ điển với những điện thờ danh nhân và các đền thờ, tất cả được trang điểm với những hình tượng thần và nữ thần Apollo, Minerva, Venus, Helios, Vulcan, Jupiter. Tại trung tâm của nó thấy như có cả các thành phố cổ trên thế giới. Những nhà sáng lập thủ đô đã dựng lên một vật trang trí tượng trưng cho thời cổ đại, tháp Obelisk của Ai Cập. Thậm chí, tháp Obelisk này còn lớn hơn ở Cairo hay Alexandria, cao 555 bộ, tương đương với hơn 30 tầng lầu, dựng lên để cảm ơn và vinh danh đến người cha dân tộc đã mang đến cho thủ đô một tên mới, Washington. Giờ đây, những thế kỷ đã trôi qua, cho dù nhà thờ và chính quyền các tiểu bang đã ly khai với nhau, nhưng với tiểu bang này, phòng Rotunda vẫn gợi lên những biểu tượng tôn giáo cổ xưa. Có cả hàng tá các tượng thần khác nhau trong phòng Rotunda, hơn một nửa nó phỏng theo đền Pantheon ở Rome. Năm 609, đền Pantheon ở Rome đã đổi theo Thiên Chúa giáo, nhưng đền Pantheon ở đây không bao giờ bị đổi thay. Những dấu ấn của lịch sử vẫn còn tồn động ngay trước mắt của mọi người. London nói: "Có thể bà đã biết phòng Rotunda này được thiết kế như để tỏ lòng ngưỡng mộ tới một trong những điện thờ linh thiêng được tôn trọng nhất ở Rome, ngôi đền của nữ thần Vesta." Seto không giấu vẻ nghi ngờ của bà về việc vị nữ thần đồng trinh trong coi lửa của thành Rome lại có liên quan đến nhà quốc hội nước Mỹ. "Được biết như Vesta đồng trinh," London nói, "đền thờ nữ thần Vesta hình tròn, có một lỗ hổng dưới sàn nhà. Từ đó một ngọn lửa thiêng được đốt lên và được trông coi bởi những cô gái đồng trinh. Nhiệm vụ của các cô là giữ cho ngọn lửa không bao giờ tắt." Seto nhún vai. "Phòng Rotunda này hình tròn, nhưng tôi không thấy một lỗ hổng nào dưới sàn nhà cả." London chỉ tay xuống sàn. "Không, nó không còn nữa. Nhưng trước đây, ngay giữa phòng này có một lỗ hổng, Vị trí của nó đúng ngay bàn tay của Peter hiện thời đang nằm. Bằng cớ là bà có thể thấy trên nền nhà vẫn còn dấu vết của một hàng rào để ngăn mọi người bị lọt xuống cái lỗ hổng. Seto nhìn chăm chú xuống sàn nhà gằn giọng.
Cái gì? Tôi chưa hề nghe nói đến chuyện này.
Anderson chỉ dậy khối u bằng sắp xếp vòng tròn nơi dường như đã từng có những trụ sắt gắn vào, nói
có lẽ ông ấy nói đúng đó. Tôi đã từng thấy chúng, nhưng không hiểu tại sao chúng lại nằm đây.
Không phải một mình anh đâu. Landon tưởng tượng hàng ngàn người đã bước qua giữa phòng Rotunda, kể cả những nhà lập pháp nổi tiếng. Họ không biết rằng có một ngày họ có thể bị lọt xuống cái hầm mộ quốc hội, tầng hầm nằm dưới sàn Rotunda. Landon nói với Seto và Anderson,
cái lỗ đã bị trám lại, nhưng có một thời du khách có thể nhìn thẳng xuống nó để thấy ngọn lửa ở bên dưới.
Seto quay phắt lại.
Lửa? Ngay trong nhà quốc hội?
Còn hơn là một ngọn đuốc lớn nữa. Một ngọn lửa bất diệt đã cháy dưới hầm ngay dưới chân chúng ta. Nó có thể được nhìn thấy qua cái lỗ này và làm cho căn phòng này trở thành đền thờ nữ thần Vesta tân thời. Thậm chí tòa nhà này cũng có những cô gái đồng trinh Vesta, là một loại thần bếp của thành Chrome. Một công chức liên bang gọi họ là người trông giữ hầm mộ. Họ đã giữ ngọn lửa cháy liên tục trong suốt 50 năm cho tới khi những chính trị, tôn giáo và khói nhà máy đã làm nó lụi tàn. Cả hai Anderson và Seto đều kinh ngạc. Ngày nay, vật duy nhất làm gợi đến một ngọn lửa đã từng được đốt lên ở đây là một vòng tròn chứa ngôi sao bốn cánh gắn trong tầng hầm, một biểu tượng về ngọn lửa bất diệt của nước Mỹ. Nó hướng ra bốn góc trời của tân thế giới.
Seto nói,
ông giáo sư, vậy cái luận điệu của ông có nghĩa là cái gã đặt bàn tay Peter ở đây, hắn biết hết những điều đó?
Rõ ràng như thế, và hơn nhiều thế nữa. Có nhiều biểu tượng trong căn phòng này nói lên được niềm tin về những bí ẩn cổ đại.
Seto nói với giọng mỉa mai hơn.
Tri thức bí mật, một tri thức khiến con người có thể lấy được quyền năng như Thượng Đế.
Đúng vậy, thưa bà.
Khó mà hợp với những niềm tin của người Thiên Chúa Giáo ở Mỹ.
Có thể như thế, nhưng đó là sự thật. Sự chuyển đổi từ người trần trở thành thần thánh được gọi là apotheosis. Không biết quý vị đã biết hay không, cái chủ đề người biến thành thánh là nhân tố chính của một biểu tượng trong phòng Rotunda.
Anderson giật mình quay lại như đang nhận ra một điều gì.
Apotheosis?
Anderson làm việc ở đây, anh ấy biết.
Đúng. Từ apotheosis có nghĩa đen
là sự thay đổi thiêng liêng, con người biến thành thần thánh. Là chữ Hy Lạp cổ apo có nghĩa là trở nên, theos có nghĩa là thành thần thánh.
Anderson tỏ vẻ sửng sốt.
Apotheosis có nghĩa là thành thánh.
Tôi không hiểu gì hết.
Seto gằn giọng.
Tôi có bị sót cái gì không ta?
Landon nói.
Thưa bà, bức tranh lớn nhất trong tòa nhà này có tên là The Apotheosis of Washington. Rõ ràng ý nó nói là George Washington đã quá thành thánh. Seto lộ vẻ nghi ngờ. Tôi không bao giờ nghe một chuyện gì giống như vậy. Landon chỉ ngón trỏ lên trên nói, thật ra tôi tin chắc bà có nghe nói về nó. Nó ở ngay trên đầu bà.
Đến đây đã hết chương 20. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 21 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.